Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề khá là hấp dẫn, đó là nước chấm hải sản. Có rất nhiều công thức hay ho và chúng ta cũng tham khảo từ nhiều nguồn, bao gồm cả bài tổng hợp 10 cách pha nước chấm hải sản ngon dễ làm tại nhà nữa. Phải công nhận là một chén nước chấm ngon ấy, nó thực sự là món hải sản ngon hơn hẳn.
Chính xác ạ. Khi mà xem qua các cái hướng dẫn này, điều thú vị nhất có lẽ là sự đa dạng.
Vâng.
Có muối ớt xanh Nha Trang này, rồi muối ớt đỏ cay cay, rồi cả kiểu Thái, kiểu Trung Hoa nữa cơ. Thậm chí là dùng mù tạt cho hải sản sống. Mỗi loại một vẻ, một hương vị rất riêng. Mục tiêu hôm nay chắc là tìm ra cái bí quyết cốt lõi nhỉ?
Vâng, đúng rồi đấy ạ. Vậy thì mình bắt đầu với loại có lẽ là quen thuộc nhất đi. Muối ớt xanh Nha Trang. Hầu hết các công thức trong cái tuyển tập kia đều nhắc tới ớt xiêm xanh, sữa đặc, chanh với lại lá chanh non.
Vâng, đúng thế. Và cái điểm mấu chốt mà các nguồn ví dụ như bài 10 cách pha ấy, người ta nhấn mạnh chính là cái sự cân bằng, rất tinh tế.
Cân bằng ạ?
Đúng vậy. Cái vị cay của ớt xiêm xanh, nó phải là ớt xiêm xanh tươi nhé, không phải loại khác. Rồi vị chua, chua thanh của chanh tươi, và đặc biệt là cái độ sánh, độ béo ngậy từ sữa đặc, thường là mấy loại quen ở trên thị trường ấy. Nó tạo thành một hỗn hợp rất là hài hòa, độc đáo. Cái sữa đặc ở đây không chỉ là thêm ngọt đâu ạ.
Vậy à?
Vâng, nó còn giúp tạo độ quyện nữa, làm dịu đi cái gắt của ớt, của chanh. Nên là chấm hải sản hấp hay nướng thì cực kỳ hợp.
À, hóa ra là thế. Em cứ nghĩ sữa đặc chủ yếu là để cho nó béo thôi. Với cả các công thức đều nhấn mạnh chuyện nguyên liệu tươi. Tươi ở đây ví dụ lá chanh ấy, có nhất thiết phải là hái trong ngày không ạ?
Các hướng dẫn thì thường không nói chi tiết đến mức đấy. Nhưng mà mình ngầm hiểu là càng tươi càng tốt, để giữ được cái tinh dầu, cái hương vị của nó ấy mà. Lá chanh mà để héo rồi thì mùi thơm nó giảm đi nhiều lắm.
Vâng, cũng đúng.
Và cái việc dùng máy xay, hầu hết các công thức đều khuyên dùng ấy.
Dạ.
Không chỉ là cho nhanh đâu, mà nó còn giúp hỗn hợp nhuyễn mịn. Nó gần như là một cái dạng nhũ tương nhẹ, giúp các vị nó quyện vào nhau tốt hơn, không bị tách lớp khi để một lúc.
À, em hiểu rồi, rất hợp lý. Thế mình chuyển qua một lựa chọn khác, cũng phổ biến không kém, cũng được nhắc nhiều trong các bài viết, muối quạt đỏ. Em thấy loại này hay đi với cua, ghẹ, mực nướng này kia.
Vâng, muối ớt đỏ thì lại mang một cái sắc thái cay và màu sắc khác. Thường người ta dùng ớt sừng đỏ.
Ớt sừng?
Đúng rồi, để tạo cái màu đỏ đẹp mắt ấy. Mà vị cay nó cũng không quá gắt như là ớt xiêm. Công thức cơ bản thì vẫn là chanh hoặc tắc, sữa đặc, lá thanh. Có một điểm khá hay mà nhiều công thức chia sẻ là nên dùng muối hạt thay vì muối tinh.
Ủa, tại sao lại là muối hạt ạ? Ngoài chuyện vị đậm đà hơn.
Muối hạt ấy, cái tinh thể nó lớn hơn, nó tan chậm hơn một chút, thì mình dễ kiểm soát độ mặn hơn. Và quan trọng nữa là nó giúp cái nước chấm của mình nó đỡ bị chảy nước trong lúc mình bảo quản.
À, là thế. Một chi tiết nhỏ mà hay quá nhỉ.
Vâng, nó ảnh hưởng đến kết cấu với cả thời gian dùng được đấy ạ.
Rất thú vị. Nhưng mà chắc chắn không chỉ dừng lại ở hai loại này. Cái tuyển tập 10 cách pha kia còn giới thiệu nhiều biến tấu khác nữa đúng không ạ?
Chính xác, rất sáng tạo luôn. Có những công thức thì nó hơi hướng Thái Lan một chút. Người ta cho thêm rễ ngỏ dí dãi mỏ.
Rễ ngỏ?
Vâng, để tăng cái tầng hương thơm lên. Rồi có loại thì dùng mù tạt, tức là wasabi đấy.
À, wasabi chấm hải sản sống, chuẩn rồi.
Đúng thế, chủ yếu cho gỏi hoặc đồ sống. Nó tạo cái vị cay nồng sộc lên mũi rất đặc trưng. Thậm chí còn có cả công thức kiểu Trung Hoa, phức tạp hơn một chút với quế, hồi, thảo quả.
Wow, đa dạng thật sự.
Vâng, điều đó cho thấy là cái phạm vi sáng tạo gần như là vô tận.
Đúng là từ những nguyên liệu cơ bản, mình có thể biến tấu được rất nhiều. Vậy thì nếu rút ra điểm chung cốt lõi nhất từ các nguồn này, theo chị là gì ạ?
Có lẽ là hai yếu tố chính. Thứ nhất là chất lượng nguyên liệu đầu vào. Cái này rất quan trọng. Ớt phải tươi, dầu thơm phải mới, nước mắm ngon hoặc là muối phải sạch.
Vâng.
Và thứ hai là cái kỹ thuật xử lý phù hợp. Thường là dùng máy xay để nó đạt được độ sánh mịn đồng nhất. À, và bảo quản nữa bạn, cũng quan trọng không kém.
Đúng rồi, các mẹo bảo quản. Em thấy hầu hết đều khuyên là dùng hũ thủy tinh sạch, đậy thật kín nắp, rồi cất ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh nắng.
Chính xác ạ. Bảo quản đúng cách thì giữ được hương vị với màu sắc tốt nhất. Thông thường thì được khoảng 1-2 tuần. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ là với những loại mà có sữa đặc ấy,
dạ,
thì mình nên dùng trong khoảng 5-7 ngày thôi, để đảm bảo chất lượng nó tốt nhất, nó không bị biến chất đi.
À, vâng, cái đó cần lưu ý. Như vậy thì rõ ràng là một chén nước chấm phù hợp ấy, nó không chỉ đơn thuần là gia vị đi kèm đâu, mà nó thực sự có thể định hình cả cái trải nghiệm khi mình ăn hải sản. và các công thức được tổng hợp như trong cái bài 10 cách pha nước chấm hải sản ngon dễ làm tại nhà. Đúng là những cái chỉ dẫn rất hữu ích để mình bắt đầu tại nhà.
Hoàn toàn đồng ý. Cái vẻ đẹp của nước chấm nó nằm ở sự hài hòa chua, cay, mặn, ngọt, đôi khi thêm chút béo nữa. Tất cả được điều chỉnh một cách tinh tế để làm nổi bật cái vị ngon tự nhiên của hải sản, chứ không phải là lấn át đi.
Vâng.
Và khi mà mình nhìn vào cái sự đa dạng này, tự dưng lại nảy ra một câu hỏi.
Câu hỏi gì ạ?
Thì ngoài những cái nguyên liệu quen thuộc mà chúng ta vừa kể ấy, liệu còn có những cái loại rau thơm địa phương nào độc đáo không nhỉ? Hay là những gia vị vùng miền nào đặc trưng mà ít người biết đến mà mình có thể khám phá rồi kết hợp để tạo ra những công thức nước chấm hải sản nó hoàn toàn mới, nó mang đậm dấu ấn cá nhân hơn nữa.